Đệ Tử Quy, phép tắc người con. Giảng tọa: con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 19. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Buổi sáng chúng ta đã nói đến: lớn gọi người liền gọi thay, người không có mình làm thay. Cái động tác này rất quan trọng, nó có thể vận dụng rộng rãi, vì đây là lễ nghi tiếp đãi, lễ nghi tiếp đón khách. Chúng ta hiện nay thử xem, ở trong gia đình, con cái có biết tiếp đãi khách hay không? Thí dụ nói, lúc đó có gì đến chơi, trẻ con mà ở đó chơi điện tử, nó sẽ làm như thế nào? Nó sẽ mở hết công suất mà gào lên: mẹ ơi, có gì đến kìa. Như vậy có được không? Quen rồi thì nó sẽ rất thất lễ, rất tùy tiện, bởi vì tôn kính người lớn bị xếp ở hàng thứ yếu. Cái nào quan trọng nhất? Vui chơi của tôi là quan trọng nhất. Lâu ngày thì tâm cung kính không còn thấy nữa. Cho nên phải dạy. Bạn nào đã từng dạy con cái tiếp đãi khách rồi xin mời giơ tay. Tốt rồi. Cái này ảnh hưởng nó rất sâu xa. Trẻ con nếu như cái lễ phép này không có học đàng hoàng, có thể ở trường học, ở trong công ty của nó sau này sẽ xảy ra tình huống khó xử. Chúng tôi đã từng dạy các em, từng em đến luyện tập tiếp đãi khách như thế nào. Cho nên cái điều kinh văn này không chỉ phải giảng giải, mà còn phải bắt các em thao tác thực tế. Hơn nữa không phải chỉ thao tác một lần, hai lần, mà phải để nó luyện tập nhiều lần, thì đó mới quen tai hay diệt được. Sáng sớm hôm đó, những em nhỏ này đều học xong rồi, cũng là sắp xếp khéo léo. Lúc ăn cơm trưa thì có một người dì đến thăm. Cuối cùng người dì trước khi sắp bước vào phòng học thì tất cả các em vốn dĩ đang ăn cơm thấy đều ngừng lại, để chén và đũa của chúng xuống. Làm gì vậy? Tranh nhau chạy ra tiếp đón khách. Cho nên thực ra khi đó học xong mà biết thực hành thì đó sẽ học rất vui vẻ. Khi người dì này bước vào trước cửa thì sáu em nhỏ xếp thành một hàng, cùng lúc cúi chào nói: xin chào dì ạ. Người dì này không dám bước vào, dì đó nói: thấy mình được sủng ái mà lo sợ. Từ trước tới giờ chưa bao giờ được tiếp đãi long trọng như vậy. Dì nói tiếp: nếu như trẻ em thế hệ sau này đều như vậy thì chúng ta rất được an ủi. Chúng ta tiếp theo, khách bước vào rồi thì dạy các em cách để dép. Dép phải để làm như thế nào? Phải để khi khách bước ra lập tức có thể mang vào được. Cho nên các vị bằng hữu, mỗi một động tác lễ nghi thực ra đều là đặt mình vào hoàn cảnh đó, để suy nghĩ cho người khác. Tâm nhân hậu của các em cũng đang thực hiện từng ly từng tí, ngay trong những chi tiết nhỏ của đời sống. Cho nên để dép cũng phải khiến cho người ta có thể thuận tiện mang vào được. Dì ấy bước vào, chúng liền nói: dì ơi, mời dì ngồi ạ. Con sẽ đi pha nước mời dì. Liền mời dì ấy ngồi trước, sau đó nói: mời dì uống nước trà ạ, con sẽ đi gọi mẹ con về. Đây chính là lễ nghi tiếp đãi khách, mà ở trong gia đình các em phải học tập. Tiếp đến khi ở trường học, chúng ta nhìn thấy thầy giáo lớp bên cạnh đến, các em nhìn thấy rồi, chúng sẽ làm như thế nào vậy? Chúng cũng có thể đứng nguyên ở đó và bắt đầu cất cao giọng: "Thầy ơi, có thầy giáo lớp bên cạnh tìm thầy kia." Cái thái độ này đều là không phù hợp lễ phép. Cho nên điều này cũng phải dạy học trò, hướng dẫn các em nhất định trước tiên phải thưa thầy: "Thầy đợi một chút, để em đi gọi thầy em đến." Nói với thầy đó xong rồi, sau đó lại đi tìm thầy của mình đến gặp, tức là phải làm tốt công việc từ đầu đến cuối. Thực ra khi các em thực hiện lễ nghi thì tính nhẫn nại, bình tĩnh của các em sẽ liên tục được hình thành, cho bồi dưỡng trong quá trình thực hiện những lễ nghi này. Giờ chúng ta thấy ở trong công ty, cửa hàng, nếu như có người đến tìm bạn của họ, hoặc giả là cấp trên, thông thường mọi người đứng trước loại tình cảnh này sẽ làm thế nào? Thí dụ nói muốn tìm giám đốc, giám đốc có thể đang họp, hỏi: "Tìm giám đốc hả? Ông ấy ở trong đó, như vậy có được không?" Lúc đó vị khách này bước vào, kết quả bên trong đang họp, họ mở cửa ra, thế thì sẽ xảy ra tình huống gì? Rất bối rối. Cuộc họp diễn ra nửa chừng, cuối cùng là phải tiếp tục họp hay là phải tiếp đón khách? Như vậy là rất thất lễ rồi. Nếu như vị chủ quản này khi truy cứu ra ai là người tiếp đón, nếu như hết lần này đến lần khác xảy ra cái tình trạng này, thì có thể công việc của bạn sẽ không thể giữ được. Bởi vì bạn làm hỏng việc thì nhiều, mà làm được việc thì ít. Đứng trước tình cảnh như vậy, cần phải là trước tiên mời khách, mời ông ngồi, pha một ly nước, mời họ uống: "Để tôi đi xem thử giám đốc có bận việc hay không, xin ông đợi một lát." Bạn đi tìm mà thấy giám đốc đang họp thì xin chỉ thị, nói có thể còn phải 10 phút 20 phút nữa thì phải trở lại nói cho khách biết, để tâm của khách cũng có sự chuẩn bị. Cho nên lúc nào cũng phù hợp lễ nghi, lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Cái này là lễ tiếp đãi, không chỉ ở trong gia đình, trong nhà trường, trong công ty, thậm chí là ở cơ quan chính phủ. Nhưng người mà cơ quan chính phủ tiếp đón đều là ai vậy? Rất nhiều khả năng là những nhân vật quan trọng của cả nước, hoặc giả là nhân dân trong nước. Nếu như công chức của đơn vị chính phủ làm việc đều không phù hợp lễ nghi, thì có thể quốc gia bị mất mặt với các nước khác. Hơn nữa cũng sẽ khiến cho nhân dân trong nước mất đi niềm tin đối với họ. Cho nên lễ quả thật là rất quan trọng. Khổng Lão Phu Tử nói: "Bất học lễ, vô dĩ lập." Là rất khó có chỗ đứng trong xã hội, trong đoàn thể. Cho nên cái câu kinh văn này, chúng ta có thể hiểu nó là lễ nghi tiếp đón. Câu kinh văn bên dưới, chúng ta hãy đọc nó một chút: gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn chớ khoe tài, gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng, phải xuống ngựa, phải xuống xe, đợi người đi hơn 100 bước. Gọi người lớn chớ gọi tên. Xưng hô với người lớn, thôi nên trực tiếp nói tên tuổi của họ ra. Thực ra cũng là một loại tâm cung kính. Tôi còn nhớ khi ở nhà, xưng hô với hai người chị tôi đều là gọi chị cả, gọi chị hai. Bỗng nhiên có bạn bè Hoặc giả bạn học hỏi tôi là: chị của bạn tên là gì? Khi chúng tôi nói tên của chị Bình ra, cảm thấy không thoải mái, dường như cảm thấy có một chút không tôn kính. Cho nên không nên xem thường cách xưng hô này. Gọi lâu rồi càng gọi càng thân mật. Gọi chị, gọi anh, thật sự ở trong cái cách xưng hô này, giữa con người với nhau sẽ ngày càng thân mật. Nhưng mà nếu như gọi thẳng tên ra, thí dụ như trong lúc vợ chồng xưng hô cũng chỉ có ba chữ, gọi ba chữ, gọi lâu rồi thì bầu không khí sẽ càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí có khi là càng ngày càng nổi giận. Cho nên cách xưng hô này chúng ta cũng cần phải dùng chú, bác, gì để xưng hô đối với người lớn. Ra ngoài xã hội chúng ta cũng dùng, thí dụ nói giám đốc Trần, chủ tịch Trần, như vậy mà xưng hô, người ta nghe thấy thoải mái, cũng không đến nỗi mạo phạm người khác. Bọn trẻ thời nay, chúng ở nhà, ở trường cũng cần phải thực hiện thái độ này. Đồng nghiệp, thí dụ nói chúng ta làm giáo viên, chứ đồng nghiệp với nhau, đứng trước mặt các em, không nên trực tiếp gọi là thầy Lễ Húc hoặc giả thầy gì gì đó. Không nên xưng hô như vậy, bởi vì như vậy cũng là đang gọi tên của giáo viên rồi. Cần phải xưng như thế nào mới được vậy? Thầy Trần, thầy Thái, đây cũng là làm mẫu cho các em xem. Tuy những người lớn chúng ta với nhau xưng hô có thể thân mật một chút, nhưng mà trẻ nhỏ chúng cũng phải học tập thái độ khiêm cung từ nhỏ. Nên người làm giáo viên chúng ta cũng nên chú ý đến những bộ phận chi tiết này. Đây là gọi người lớn, chớ gọi tên. Bởi vì người phương Đông bị ảnh hưởng văn hóa phương Tây, người phương Tây xưng hô với cha mẹ của mình đều trực tiếp gọi tên, nên rất nhiều người cảm thấy mặt trăng phương Tây tương đối tròn. Chúng tôi có một người bạn, anh xem trong sách nói có thể trực tiếp gọi tên, cuối cùng liền bảo con gái của anh cũng gọi thẳng tên họ của cha mẹ. Sau khi gọi được mấy năm, lúc đó tôi đến Hải Khẩu đi dạy đệ tử quy, thì anh mới biết là sai rồi. Con gái của anh nói chuyện với anh là đã đứng ngồi ngang hàng với anh. Đến lúc này là rất khó hướng dẫn rồi. Cho nên xưng hô là phải tạo nên thái độ có lớn nhỏ, có tôn ti trật tự. Cái lễ nghi này cũng không thể bỏ qua được. Câu tiếp theo: với người lớn chớ khoe tài. Buổi sáng chúng ta cũng có nhắc đến trẻ nhỏ nâng cao tài năng của nó. Chúng ta phải hướng dẫn nó. Mục đích của có tài năng là gì? Học tập nhiều tài năng như vậy, mục đích của nó cuối cùng là vì cái gì? Các vị bằng hữu, bạn dắt con cái đi học nhiều tài năng như vậy để làm gì vậy? Điều này rất quan trọng. Mục đích của bạn sẽ dẫn dắt con cái đi về cái phương hướng này. Tôi có một em học trò, em học thêm đến 4 môn, là học cấp 2, lớp 6. Tôi nghĩ chỉ cần em vào lớp chăm chỉ lắng nghe thì nhất định không cần phải học thêm nhiều như vậy. Tôi liền gọi em lại để trao đổi với em một chút. Tôi nói em học thêm đến 4 môn là quá nhiều, hay là trước tiên em hãy chỉ học thêm 2 môn là được rồi. Cuối cùng em gái này nói: thầy ơi, không được, ở dãy phố chúng em ai cũng học thêm 4 môn hết. Bạn xem mục đích các em đi học thêm là gì? Người khác đều đi học thêm rồi, ta không được phép thua người ta. Cũng vậy, hiện nay học nhiều tài nghệ như vậy, mục đích là ở chỗ nào? Người ta biết đàn piano, ta không biết không được. Người ta biết khiêu vũ, ta cũng không biết không được. Nếu như đều là để đi ganh đua với người khác, ưa thể diện, thế thì những tài nghệ này của trẻ sau khi học rồi, không những không có lợi ích gì lớn, bởi vì học tập rồi thì không có thực chất. Chẳng những không có lợi ích, mà còn có thể tiêm nhiễm loại nếp sống phù phiếm. Sau khi học rồi thì thường hay muốn đi khoe khoang với người khác. Cho nên thái độ của phụ huynh chúng ta là vô cùng quan trọng. Buổi sáng chúng ta cũng nhắc đến, nếu như chúng học nghệ thuật thì chúng ta cần phải hướng dẫn chúng, phải có chí hướng. Học nghệ thuật, cái tài hoa này phải tạo được phúc cho mọi người, nghĩa là xã hội, quốc gia là một thể, hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi người cống hiến năng lực và tài hoa của họ để lợi ích đoàn thể. Cho nên chúng ta hướng dẫn các em. Các em thấy rất nhiều người, thí dụ nói những bản nhạc do tiên sinh Lý Thúc Đồng sáng tác, đến nay vẫn không ngừng hung đúc tính tình con người. Nếu con học âm nhạc thì cũng nên giống như tiên sinh Lý Thúc Đồng vậy, phải có chí hướng cao xa. Muốn chuyển hóa được phong tục không gì tốt bằng âm nhạc, là dùng âm nhạc để cải thiện nếp sống xã hội. Khi chúng ta hướng dẫn như vậy, các em lại có chí hướng, thì tin rằng việc học tập của các em nhất định sẽ khác xa so với những người khác. Khi các em chỉ là để khoe khoang, thì đứa bé này học cái môn tài hoa này nhất định sẽ gặp phải chướng ngại mà không thể đột phá. Bởi vì khi nó thích đi ganh đua với người khác, thì nó sẽ lo được, lo mất, và tâm trạng sẽ trở nên rất nghiêm trọng, đến lúc đó không thể vượt qua được. Nhưng mà khi nó có chí hướng thì nó sẽ không ngừng cổ vũ mình tiến lên phía trước. Cho nên chí hướng là mấu chốt để quyết định thành hay bại. Chúng ta ở trong Châu Tử Trì Gia Cách Ngôn có nhắc đến chí của việc học cần phải ở đâu vậy? Thánh hiền. Người hiện nay học chí ở đâu vậy? Kiếm tiền. Cho nên bạn xem, người học bây giờ đều học rất khổ sở, tức muốn chết, bởi vì họ thi không đỗ. Cái mục tiêu đó sai lầm rồi. Cũng vậy, rất nhiều người học nghệ thuật. Nghệ thuật chí ở đâu vậy? Cho nên công phu của họ là không thể thăng hoa lên được. Chúng ta phải nắm được căn bản. Phạm Trọng Im, mục đích học của ông ở đâu vậy? Phải tìm được một cái, phải nắm vững một cái cơ hội có thể vì nhân dân phục vụ. Cho nên loại tâm cảnh đó của ông so với người đi học chỉ vì công danh mà học, thì hiệu quả học ra có giống nhau hay không? Nhất định khác nhau. Nên giáo dục phải thận ư thủy, là phải cẩn thận từ đầu. Cho nên chúng ta hướng dẫn các em học tài hoa, kỹ năng cũng phải có quan niệm đúng đắn. Cho nên không được phép khoe tài, là để trưởng dưỡng thái độ khiêm tốn cho các em. Chúng ta ở trong kinh dịch có nhắc đến quẻ khiêm, sáu hào đều tốt. Ở trong kinh thư cũng nhắc đến tự mãn thì chiêu tổn hại, khiêm cung thì được lợi ích. Trong 64 quẻ của kinh dịch, mỗi quẻ đều có tốt xấu xen lẫn nhau. Chỉ có một quẻ tất cả sáu hào đều là tốt, chỉ có quẻ khiêm. Cho nên một đứa trẻ biết khiêm tốn thì nó có thể mọi việc đều thuận lợi. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, bốn thiên này nói về triết học nhân sinh rất quan trọng. Trong đó thiên thứ tư là miêu tả lợi ích của khiêm tốn. Tiên sinh Viên Liễu Phàm lúc đầu đi thi, cũng đã từng tham gia mấy lần thi tiến sĩ. Mỗi lần trước khi vẫn còn chưa có thi, ông quan sát những học trò sắp thi này. Ông phát hiện có một số người rất khiêm tốn, khiêm hạ hơn người, đối với mọi người rất cung kính, rất nhũng nhặn. Tuy những người học trò này có người tuổi còn rất trẻ, nhưng mà ông cảm thấy họ nhất định sẽ thi đậu. Cuối cùng kết quả thi đúng như dự đoán. Người khiêm tốn đều như thế nào? Đều thi đậu cả. Cho nên chúng ta từ nhỏ cũng phải luôn luôn nhắc nhở các em thường phải biết khiêm tốn. Bởi vì cho dù tài hoa ngày nay của chúng ta cao đi nữa, cái tài hoa này có phải dựa vào bản thân mình mà có hay không? Không phải. Là trong quá trình trưởng thành đã có rất nhiều người chăm sóc, dìu dắt chúng ta. Cho nên càng có tài hoa thì chúng ta càng phải nên cảm niệm sự cho đi của nhiều người như vậy đối với mình. Có được tâm cảnh như vậy thì tự nhiên sẽ không còn kiêu ngạo. Cho nên với người lớn chớ khoe tài. Câu phía dưới: gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng. Ở trên đường gặp người lớn thì chúng ta phải chủ động bước đến mà chào hỏi. Bản thân chúng tôi là giáo viên, tôi cũng đã từng nghe mẹ tôi nói là, mẹ nói có một số học trò, học trò mẹ từng dạy, trên đường gặp mẹ thì lập tức tránh né, chứ không có bước đến. Các vị bằng hữu, loại tình trạng này là do nguyên nhân gì tạo nên? Đương nhiên là rất nhiều tình huống. Thí dụ nói chúng tôi làm giáo viên chưa đủ thân với các em, cho nên các em đều bỏ chạy hết. Cũng có khả năng các em này từ nhỏ không quen hành lễ đối với người lớn. Khi các em không chủ động hành lễ với người lớn là do các em không hiểu loại đối nhân sự thế này. Cho nên chúng ta cũng phải nói cho các em biết, gặp người lớn nhất định phải bước đến để mà chào hỏi, cúi chào. Đây là lễ nghi khi gặp nhau. Các vị bằng hữu, cúi chào có dễ hay không vậy? Có dễ hay không vậy? Hiện nay bảo bạn cúi 90 độ để chào một người thì có thể rất nhiều người sẽ không quen. Ở Thẩm Quyến có một trường mẫu giáo, nó huấn luyện các em cúi chào, đã huấn luyện khoảng gần 1-2 tháng vẫn tiếp tục đang tập cúi chào. Phải khiến cho cái động tác này nội hóa thành tâm cung kính của nó. Có một cậu bé, mẹ của cậu có 3 chị em, cha của cậu có 4 chị em, cuối cùng chỉ có một mình cậu là trẻ em, tức là chị em của mẹ cậu chưa có con. Chị của cha cậu cũng chưa có con, nên chỉ có một mình cậu là nhỏ. Có nhiều người như vậy đều quan tâm cậu. Cho nên các vị bằng hữu, cậu bé này có dễ nuôi hay không vậy? Khó nuôi, sao các bạn biết vậy? Lại có ông bà nội, ông bà ngoại, có rất nhiều người lớn cưng chiều như vậy. Có một lần ông nội của cậu nói với những vị người lớn này, ông nói: nhìn thấy đứa cháu nội này là giống như nhìn thấy tôi vậy. Lời đứa cháu này nói ra chính là lời tôi nói. Nếu như ai đánh nó chính là đánh tôi. Được rồi, cái tình trạng này tiếp diễn thì đứa bé này sẽ như thế nào vậy? Có thể là xem trời bằng dung rồi. Cho nên người lớn nếu như không biết dạy trẻ con như thế nào thì quả thật sự thương nó chính là hại nó vậy. Cho nên chúng ta thử xem, trẻ con hiện nay rất khó dạy dỗ, đều xảy ra ở cái chữ nào vậy? Nuông chiều. Cha mẹ của em nhìn thấy loại tình trạng này, lúc đó cũng có một cái cơ duyên là bắt đầu học Đệ Tử Quy, cảm thấy tình trạng không ổn, cần phải dẫn em về thôi. Cậu bé này một lần ăn cơm, thấy thức ăn trên bàn quá ít, nó lập tức dùng chân đạp bàn, lùi lại phía sau và nói: thức ăn ít quá, con không ăn đâu. Như vậy có đúng không? Không đúng, nhưng mà rất bình thường. Bởi vì họ cưng chiều nó như vậy, đã nương chiều nó thành ông vua con rồi. Mà vua thì ăn cơm phải bao nhiêu món vậy? 100 món. Sao các vị biết rõ như vậy? Cho nên thức ăn quá ít thì nó không ăn. Sau khi mẹ của em dẫn em về rồi, vào buổi sáng nọ đã nấu một món cháo rất dinh dưỡng cho em ăn. Cuối cùng nó nói với mẹ là: con chỉ ăn mì không ăn cháo. Mẹ của nó cũng không có tức giận, bởi vì băng giày 3 thước không phải do lạnh 1 ngày là đã hình thành thói quen xấu rồi. Bây giờ cần có tính nhẫn nại để điều chỉnh em trở lại. Cho nên người mẹ nói: con không ăn được hả? Được, thế thì thôi. Cuối cùng đến khoảng 9 giờ nó lại nói với mẹ rằng nó rất đói. Mẹ của nó lại bưng bát cháo đó ra, nó vẫn không chịu ăn. Hiện nay rất nhiều em nhỏ tính nết, rất ương bướng. Làm thế nào đây? Không nên đối đầu với nó, mà phải mài mòn nó. Nó không ăn lại cất vào tiếp. 9 giờ rưỡi nó đã đói không chịu nổi rồi, bưng trở ra nó liền ăn ngấu ăn nghiến ngay. Sau khi ăn xong nó nói: ngon ơi là ngon. Đúng rồi, nó không biết nỗi khổ của nhân gian. Cuối cùng đưa nó đến nhà trẻ, người cha và mẹ này cũng rất để tâm phối hợp với thầy cô giáo, liền dạy em nó cúi chào. Mẹ của nó dắt nó đến, gặp thầy giáo rồi phải cúi chào thầy giáo, nhưng nó vẫn đứng yên bất động, là một bé trai. Cuối cùng mẹ của nó bắt đầu cúi chào thầy. Bà mẹ nói: con hãy chào giống như mẹ đi nào. Người mẹ này cúi chào khoảng hơn 10 lần mà nó vẫn như bất động. Nhưng vì đã sắp đến giờ làm rồi, mẹ của nó liền vội vàng quay về. Về đến cổng khu phố thì cảm thấy không ổn. Giáo dục phải cẩn thận ngay từ đầu. Mới đầu mà không dạy được nó thì vì sao muốn dạy sẽ càng ngày càng khó khăn. Cô liền gọi điện thoại cho chồng của cô. Chồng cô lập tức vội vàng chạy đến. Hai vợ chồng cùng nhau đi đến trước mặt đứa con nói: bây giờ cha dạy con cúi chào, hãy cúi chào thầy đi nào. Sau đó cha của cậu ấy liên tục cúi chào, cũng không biết đã cúi chào bao nhiêu lần. Nó đứng ở đó liền òa khóc. Cái tấm lòng chân thành này của người cha đã làm tan chảy cái tâm trơ trơ như gỗ đá này của nó rồi. Và nó cũng ngay đó cúi chào thầy giáo một cái. Và khi cái cúi chào đó của nó có thể cúi xuống được rồi thì vì sao sẽ không còn khó nữa. Cho nên dạy được một đứa trẻ, quả thật phụ huynh hợp tác với thầy cô là rất quan trọng. Người mẹ này, bà cũng rất có độ nhạy bén về giáo dục. Bởi vì cậu bé này được nhiều người cưng chiều như vậy, nên không có tâm cung kính đối với người khác. Cho nên bà lúc nào cũng đang điều phục cái tâm kiêu ngạo của cậu bé này, hy vọng cậu cung kính. Mỗi lần ở khu phố họ, lúc sắp rời khỏi, bởi vì khu phố đều có nhân viên bảo vệ, cho nên bà liền bảo con: nào, con hãy chào chú đi nào. Con chào chú, cậu bé này lần nào cũng không chịu chào. Có một lần mẹ của cậu liền đứng bên cạnh anh nhân viên bảo vệ này, nói với con của mình: hôm nay con không cúi chào thì chúng ta không đi được. Cậu bé vẫn cứng đầu không chịu chào. Bà liền nói với nó, bà nói, nếu người lãnh đạo quốc gia cho đến tất cả người làm việc, mỗi người đều có cống hiến đối với xã hội, đều đáng để chúng ta tôn kính. Và các con tuổi còn nhỏ như vậy cũng cần có cha mẹ chăm sóc, và còn rất nhiều người thay cho con phục vụ. Cho nên con phải chủ động đi cảm ơn chú bảo vệ này, chào hỏi với chú. Là giáo dục cậu bé này ngay trước mặt anh nhân viên bảo vệ này. Khi các em có thể nghe vào được những đạo lý này, đều có thể cúi chào với những người lớn này, thì tin là thái độ cung kính này nếu hình thành rồi, thì nó sẽ vô cùng giúp ích cho cả đời của trẻ. Chờ giữa người lớn với nhau hiện nay thông thường dùng phương pháp gì vậy? Bắt tay. Thực ra bắt tay là nghi lễ của phương Tây. Thông thường chúng ta cũng đều cúi chào một cái. Đương nhiên khi gặp người lớn thì chúng ta phải nhanh đến chào, là phải chủ động cúi chào. Bạn không được từ xa nhìn thấy ông nội rồi mà cứ từ từ bước đến, ung dung, thông thả. Như thế là không cung kính. Đứng trước người lớn, chúng ta có thể thi lễ cúi chào. Nếu ngang hàng thì cúi chào thật tự nhiên. Chúng ta thấy hiện nay bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc là Thương Trường. Khi bạn nhìn thấy họ gặp mặt nhau đều cúi chào như thế này, cảm thấy rất thoải mái. Ngay cả nhìn thấy người không ưa, họ cũng biết kìm nén lại một chút để hành lễ như người ta. Bởi vì hiện nay có rất nhiều trường hợp đều là dùng bắt tay để chào hỏi nhau. Các vị bằng hữu, bắt tay cần phải chú ý những điểm gì vậy? Thí dụ nói, ai là người đưa tay ra trước mới phù hợp với nghi lễ đây? Chúng ta cần suy nghĩ đến vấn đề thứ tự. Đây là bắt tay người lớn với người nhỏ, ai là người đưa tay ra trước? Người lớn đưa tay ra trước, người nhỏ đưa tay ra sau. Nếu không, chúng ta chỉ cần cúi chào là được rồi. Cấp trên với cấp dưới, ai là người đưa tay ra trước vậy? Cấp trên đưa tay ra trước. Thí dụ nói, bạn đến công ty của người khác, gặp chủ tịch hội đồng quản trị của họ. Chủ tịch chưa có đưa tay ra, bạn đã đưa tay ra nói chào anh, người ta còn chưa biết bạn là ai, và tay cũng không đưa ra. Chẳng phải bạn đã rất bối rối rồi sao? Cho nên đối diện với cấp trên của người khác, thì cũng phải đợi cấp trên đưa tay ra trước, sau đó chúng ta mới đưa tay ra. Cái thứ tự này không được làm điên đảo, nếu không sẽ xuất hiện những tình huống khó xử. Nam giới với nữ giới, ai đưa tay ra trước vậy? Nữ giới, cái gì đều rất có kinh nghiệm. Đúng rồi, nữ giới đưa tay ra trước. Nếu không bạn là nam giới đưa tay ra, người ta không bắt tay với bạn thì bạn cũng rất khó xử. Đây là thứ tự. Điều thứ hai, khi chúng ta bắt tay, cần chú ý vấn đề thái độ. Bắt tay cần chú ý những động tác nào, những thái độ nào vậy? Chúng ta hãy luyện diễn thực tế một chút. Có bạn nào xung phong lên để chúng ta bắt tay thử không? Anh bạn này đi. Chính là anh đó. Cuộc đời sẽ có rất nhiều sự biến hóa. Khi bạn tiếp xúc, bạn phải thật tự nhiên. Chúng ta gặp bạn bè, nếu bắt tay thì trước tiên chúng ta phải chú ý đến mắt. Mắt phải nhìn đối phương. Thí dụ như nói tôi hiện nay bắt tay với anh ta, chào anh, đối phương sẽ cảm thấy như thế nào vậy? Sao mà không có thành ý như vậy chứ? Là có loại tình trạng này, bởi vì trong bữa tiệc gặp rất nhiều bạn bè, lúc bắt tay với họ mà mắt lại nhìn một người khác. Bắt tay rồi, chào anh, đầu óc để ở đâu mất rồi, rất không có thành ý. Cho nên mắt phải nhìn thẳng vào đối phương. Nào, làm mẫu một lần. Chào bạn. Ngoài mắt ra còn phải chú ý đến tay. Lực không nên quá mạnh, nếu không sẽ nắm tay người ta rất đau. Thí dụ nói nắm tay anh thật mạnh thì nói chào bạn, chào bạn, do sức chịu đựng của anh ấy tương đối tốt, cho nên độ mạnh cũng phải chú ý. Tiếp đến vị trí của bắt tay cũng phải cho đúng. Thí dụ nói rất nhiều người khi bắt tay nhưng không có sức vậy, là như thế nào? Chào bạn, chào bạn. Bạn có thấy như thế này bao giờ chưa? Giống như bệnh nghề nghiệp vậy, là chạm với người ta một chút là được rồi. Cái này cũng không có thành ý, cần phải nắm giống như cái vị trí này, như vậy là rất tốt. Tiếp đến còn phải chú ý thời gian nắm tay, không được phép quá dài. Nếu không bạn như thế này, chào anh ta cũng không biết đến khi nào bạn buông tay ra. Nhất là nam giới chúng ta, khi gặp phải nữ giới xinh đẹp thì cái điểm này càng không được phạm lỗi lầm. Khi chúng ta mọi mặt đều có thể chú ý đến thì người khác bắt tay chúng ta sẽ rất vui vẻ. Vâng, cảm ơn anh. Xin cho một tràng pháo tay. Cái này là ở trong bắt tay, lúc nào cũng phải khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Sau khi bắt tay xong phải giới thiệu, phải giới thiệu lẫn nhau. Cái thứ tự giới thiệu này rất khéo léo. Lúc đó là ngược lại với thứ tự của bắt tay. Thí dụ nói người lớn đưa tay trước thì người nhỏ mới đưa tay. Khi giới thiệu thì trước tiên người nhỏ giới thiệu với người lớn, đem cấp dưới giới thiệu với cấp trên, giới thiệu nam giới cho nữ giới trước. Lúc đó là chuyển ngược lại. Thực ra tuy nó là một nghi lễ, nhưng mà chúng ta bây giờ thử nghĩ xem, khi bạn dắt bạn học của bạn về giới thiệu cho cha bạn biết, bạn có nên nắm tay cha của bạn nói là cha à, nào chúng ta làm quen với bạn học của con. Như vậy cảm thấy như thế nào? Rất kỳ cục. Thật ra nghi lễ nó là một loại thứ tự rất tự nhiên. Làm gì có chuyện dắt người lớn đi làm quen một người mà chiều cao mới bằng một nửa họ chứ? Thế chẳng phải rất kỳ cục sao? Cho nên lễ, chúng ta ở trong lễ ký, nhạc ký có nhắc đến lễ giả, thiên địa chi tự giả, là thứ tự và quy luật rất tự nhiên của trời đất. Đây là tình huống cần chú ý trong giới thiệu. Trong quá trình giới thiệu cũng rất có khả năng người ta sẽ đưa danh thiếp cho bạn. Cách đưa danh thiếp và nhận danh thiếp cũng phải chú ý. Cách đưa danh thiếp như thế nào vậy? Bạn không nên đem cái túi đựng danh thiếp ra phát cho từng người, anh một tấm, anh một tấm. Như vậy khiến người ta có cảm giác gì vậy? Không đủ tôn trọng người khác. Khi một người không tôn trọng người khác, thực ra cũng đã không tôn trọng chính mình. Cho nên tục ngữ nói là tự chuốc lấy nhục. Bạn không kính trọng người khác, trên thực tế là đã không kính trọng mình rồi. Tấm danh thiếp đó là đại biểu cho bạn, bạn sao có thể phát tùy tiện như vậy được? Cho nên lấy ra một tấm, cầm hai tay đưa cho người khác. Và lại khi đưa, cần phải dùng mặt nào hướng về người nhận vậy? Họ lập tức nhận lấy là có thể nhìn thấy cái mặt đó. Nếu như bạn đưa ngược thì họ còn phải xoay ngược lại để nhìn. Chi tiết nhỏ này cũng chứng tỏ bạn lúc nào cũng nghĩ thay cho người khác. Bạn lúc tiếp nhận danh thiếp nhất định trước tiên phải xem một chút, gọi người lớn chớ gọi tên. Không chỉ đối với người lớn như vậy, mà thông thường giữa người với người giao tiếp với nhau, nếu như họ là tổng giám đốc, nếu như là trưởng khoa thì chúng ta dùng chức danh này để xưng hô. Đó là tôn kính họ, họ cũng sẽ cảm thấy rất vui. Cho nên bạn nhất định trước tiên phải xem họ tên. Thí dụ nói trưởng khoa Trần thì nói trưởng khoa Trần chào trưởng khoa. Bạn không nên cầm lấy xong cũng không biết họ của họ là gì, bỗng nhiên ngồi xuống muốn nói chuyện mới nghĩ ra là quên mất rồi, sau đó lại lấy ra để xem, như vậy là quá kỳ cục. Nhận danh thiếp rồi nên để ở đâu vậy? Bạn có thể lấy ví ra để cất vào. Rất nhiều người liền trực tiếp để nó ở trên bàn. Lúc đó trong quá trình ăn cơm thì nước canh có thể nhỏ tới nhỏ lui, có thể đối phương nhìn thấy, ôi danh thiếp của tôi. Vậy họ có còn muốn làm ăn với bạn hay không? Còn muốn hợp tác với bạn không? Anh không tôn trọng danh thiếp của tôi như vậy, có thể để lại cho họ ấn tượng thật không tốt. Khi chúng ta lúc nào cũng có lễ thì sẽ để lại cho người ta ấn tượng rất tốt. Đó là bạn đã xây chiếc cầu nối hữu nghị với người ta rồi. Cho nên lễ nghi gặp mặt chúng ta cũng không được sơ suất. Từ lúc mở đầu đã nói lễ nghi tiếp đón, bây giờ nói lễ nghi khi gặp mặt. Gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng. Thí dụ nói chúng ta chào hỏi người lớn rồi, nếu như người lớn không có việc gì đợi họ đi rồi thì chúng ta mới đi, gọi là người không nói kính lui đứng. Lúc tôi học đại học rất ít có cơ hội về nhà, một học kỳ về không được bao nhiêu lần. Khi chúng tôi vừa bước vào cửa nhìn thấy cha mẹ, đây gọi là ngụ trưởng, chúng tôi nói con chào cha mẹ ạ. Rất nhiều sinh viên về đến nhà là giống như bám riết vào mẹ vậy. Sau khi bám xong còn bận rộn hơn bình thường ở trường học. Bận làm gì vậy? Tìm nhóm bạn học cũ. Có loại tình trạng này hay không vậy? Bạn xem cha mẹ khó khăn lắm mới đợi bạn trở về, có thể có rất nhiều điều muốn nói với bạn, chúng ta đều không để ý đến cảm nhận của cha mẹ và người lớn. Loại việc này tôi cũng đã từng làm rồi, phải bày tỏ sám hối thôi. Cần phải là sau khi chào hỏi cha mẹ xong, đem cất tất cả hành lý vào, nhanh chóng trở lại. Bởi vì một thời gian không có nói chuyện với bạn thì cha mẹ không hiểu tình hình của bạn, nên nhất định sẽ có rất nhiều lo lắng. Vào lúc này bạn nên ngồi xuống xem sách với mẹ cũng được, uống trà với mẹ cũng được. Cái thời gian này tuyệt đối không được bỏ qua. Rất nhiều người liền nói, mẹ tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với tôi cả, bởi vì bạn chào một cái liền đi mất rồi. Thì cái lời nói đó của mẹ còn chưa có lắng xuống đã nói ra rồi. Thật ra khi bạn thật có tâm tĩnh lặng ngồi với cha mẹ, với người lớn một chút, thì linh cảm của họ liền xuất hiện ngay, và tự nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói với bạn. Cho nên chúng ta giao tiếp với người lớn cũng cần có tính nhẫn nại, ngồi với họ một lát. Thật sự ngồi được một lát rồi, cha mẹ thật sự không có nói gì nữa, thì chúng ta lại người không nói kính lui đứng. Tôi từ Hải Khẩu trở về, ngay chiều hôm đó trước tiên tôi đi thăm ông nội tôi. Thăm ông nội xong tối trở về, cũng là qua hơn 4 tháng không có nói chuyện cùng với cha mẹ. Cho nên tôi lập tức buông hết mọi việc xuống, trước tiên là nói chuyện với cha mẹ. Khi nói là nói 2-3 tiếng đồng hồ. Trong quá trình nói chuyện này, chúng tôi đem tình hình làm việc sống của mình báo cáo với cha mẹ rất tỉ mỉ, để cha mẹ thật yên tâm về việc chúng tôi làm ở nơi đó. Cho nên cha của tôi còn nhớ lần đầu tiên về báo cáo với ông. Ông trong quá trình nghe này, trong mắt thấy có 3 lần rướm lệ. Bởi vì ông nghe thấy ở Hải Khẩu, ở Thẩm Quyến, những nơi này rất nhiều em nhỏ sau khi học rồi trở về hành lễ với cha mẹ. Ông nghe xong không cầm được dòng lệ tuôn ra. Sau đó có một lần tôi quay lại Hải Khẩu tiếp tục công tác, lần đầu tiên gọi điện thoại về nhà. Cuối cùng cha tôi đã nói với tôi, con cứ ở đó làm việc, làm cho thật tốt, đừng lo lắng việc gì cho gia đình cả, việc ở nhà cha sẽ xử lý thật tốt. Cha còn làm cho tôi an tâm, hy vọng tôi đừng lo lắng. Tôi còn nhớ tôi đã kể cho cha nghe một thí dụ, là chúng tôi ở Hải Khẩu có một em học trò. Bởi vì thầy của em cũng rất chăm chỉ về các em học đệ tử quy, cho nên khi Tết đến được về nhà, em liền muốn lễ bái cha mẹ để cảm ơn sự chăm sóc của cha mẹ trong một năm này. Em bé này liền bưng ra 2 ly trà ở trong phòng chuẩn bị bước ra. Trước khi em sắp bước ra thì như thế nào thì cảm thấy hồi hộp trong tim mình đập thình thịch, có một chút không dám. Cuối cùng khi vẫn còn chưa bước ra thì nhà có mấy vị khách đến chơi, khiến em càng chùn bước hơn. Lại có người khác thì càng thấy ngại ngùng. Nhưng rồi em lấy lại dũng khí, thầy đã dạy rồi thì chúng ta phải cố gắng làm. Cho nên liền mở cửa ra, đi thẳng đến trước mặt cha mẹ. Cậu bé này bỗng nhiên quỳ xuống, tất cả người thân vốn dĩ vẫn đang nói chuyện. Khi cậu bé này vừa quỳ xuống thì tất cả mọi người yên lặng, không biết là sức mạnh gì mà tất cả mọi người đều im lặng như mặc niệm vậy. Sau đó cậu bé này nói, cảm ơn công lao dưỡng dục của cha mẹ trong một năm qua. Trong thời khắc bắt đầu một năm này, chúc cha mẹ khỏe mạnh sống lâu, liền đánh lễ 3 lạy đối với cha mẹ. Cuối cùng các phụ huynh bên cạnh nhìn thấy đều rất cảm động. Cho nên trẻ em cũng có thể ảnh hưởng người lớn. Cậu bé này sau khi trở lại trường học đã viết một bài văn. Cậu nói lúc cậu sắp đi cảm ơn cha mẹ thì thấy vô cùng hồi hộp, nhưng mà lúc cậu quỳ xuống thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc vô cùng sáng suốt. Cho nên bước cái bước đầu tiên là tương đối khó khăn, nhưng mà chỉ cần bạn dũng cảm bước đi thì bạn sẽ càng làm càng tốt hơn. Phải xuống ngựa, phải xuống xe, đợi người đi hơn 100 bước. Cái này là miêu tả đến công cụ giao thông thời cổ đại của chúng ta, ngồi ở trên ngựa, ngồi ở trên xe. Khi chúng ta ngồi ở trên ngựa gặp người lớn thì cần phải mau xuống ngựa. Bởi vì nếu bạn ngồi trên ngựa mà gặp ông nội bạn, sau đó bạn như thế này, ông nội cháu chào ông ạ, thế là rất không cung kính. Phải nhanh chóng xuống ngựa, hoặc giả là ngồi ở trên xe, cũng phải trước tiên xuống xe hành lễ. Suy rộng ra, có thể là lúc đó bạn đang bận, thí dụ nói bạn đang làm vi tính, có người lớn đến thì trước tiên cần phải như thế nào vậy? Trước tiên để mọi thứ xuống, chào hỏi trước, lúc nào cũng không được quên mất cái tâm cung kính này. Nhưng mà nếu như thí dụ nói hiện nay là ngồi ở trong xe hơi, xe đang chạy ở trên đường cao tốc, bỗng nhiên phát hiện chú mình đang chạy xe, vào lúc này làm thế nào? có nên hạ kính xe xuống, ở trong đó kêu lớn lên chào chú hay không? Lúc này phải nghĩ đến sự an toàn. Cho nên học lễ phải học cho linh hoạt, không nên học cứng nhắc. Chúng ta tiếp theo đem câu kinh văn dưới đây đọc một lần. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe, không đúng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng. Vừa rồi câu phía trước vẫn chưa giảng xong. Phải xuống ngựa, phải xuống xe. Đợi người đi hơn trăm bước. Cái đợi người đi hơn trăm bước này, chúng ta có thể diễn giải thành cái gì vậy? Là lễ nghi tiễn khách, tiễn đưa khách. Đợi người đi hơn trăm bước tức là tiễn người lớn, tiễn khách. Phải đợi sau khi họ rời khỏi rồi chúng ta mới đi. Khi giảng giải cái điều này, tôi cũng thường cho học trò đi thực tập tiễn khách. Một người đóng vai làm chủ nhà, một người đóng vai khách. Sau đó bước cửa vào, nói tạm biệt. Người chủ nhà đó lập tức đóng rầm cửa lại. Thì những học trò khác liền cười ầm cả lên. Sau đó lại mở cửa ra, liền hỏi vị khách đó: nếu như người ta tiễn bạn như vậy, bạn có cảm giác như thế nào? Học sinh đó nói: giống như nóng lòng muốn đuổi em đi cho nhanh vậy, em lần sau sẽ không đến nữa. Cho nên tiễn khách cũng phải khiến người ta có cảm giác giống như được tiếp đón vậy, là được tôn trọng. Chúng tôi còn trực tiếp thông qua thảo luận, ngoài thao tác thực tế ra, thông qua thảo luận, các em thân mến, các em cảm thấy tiễn khách như thế nào là tương đối hợp lý? Thì rất nhiều em nhỏ bắt đầu suy nghĩ là tiễn khách đến cửa thang máy. Đi thang máy xuống rồi chúng ta mới quay lại. Như vậy thì trong lòng khách sẽ cảm nhận như thế nào? Rất ấm áp. Nếu như không có thang máy thì sao? Thì chúng ta tiễn khách đến đầu cầu thang rồi mới quay lại. Người xưa khi họ tiễn đưa người lớn và các bậc sư trưởng, quả thật là đều làm được rồi. Đợi người đi hơn trăm bước đều là nhìn thấy thầy giáo đã đi khuất rồi, không còn nhìn thấy hình dáng của thầy nữa, họ mới rời đi. Tôi đến Úc Châu để học tập. Học rồi thì phải thực hành. Cho nên buổi tối khi thầy giảng bài xong, chúng tôi liền cùng nhau tiễn thầy về nơi thầy ở. Tôi cứ đứng mãi ở nơi đó, đợi đến khi thầy đã vào phòng rồi, chúng tôi mới rời đi. Những bạn học khác thấy rất kỳ lạ. Tại vì sao tôi cứ đứng mãi ở đó vậy? Tôi liền nói với họ là đợi người đi hơn trăm bước. Thực ra khi chúng tôi đang làm cái động tác này thì trong lòng thật sự là vô cùng vui thích. Bởi vì ở trong cái quá trình tiễn đưa thầy này, trong đầu óc chúng ta không ngừng hiện lên những gì vậy? Là hiện lên cuộc đời chúng ta. Nếu như không gặp được thầy, trí huệ không mở mang, phiền não không dứt. Chính bởi vì nhờ có sư trưởng dạy bảo từng ly từng tí, chúng ta mới có thể có được nhiều sự trưởng thành trong cuộc sống. Cho nên quá trình tiễn đưa thầy bằng ánh mắt cũng hàm chứa cái tâm cảm ơn, quý trọng cái duyên thầy trò này. Cho nên người xưa có người chung sống với nhau vô cùng có tình nghĩa. Chính là có cái tình nghĩa này mới viết ra được rất nhiều án văn thơ vô cùng cảm động lòng người. Tốt rồi, buổi học này hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.